phát nặng. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta. Tâm hồn ngươi sẽ tìm thấy sự bình an.
Thánh nữ Margarita Maria Alacoque sinh ngày 22 tháng 7 1647 ở Haute-Cour, Burgundy, Pháp Quốc, và qua đời ngày 17 tháng 10 1690 ở Paray-le-Monial, Burgundy, Pháp Quốc, hưởng dương 43 tuổi. Chị được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 phong chân phước ngày 18 tháng 9 1864, được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 phong thánh ngày 13 tháng 5 1920. Lễ kính hàng năm của nữ thánh là ngày 16 tháng 10, cùng ngày kính với thánh nữ Hedwig. Năm gần 24 tuổi, chị đã vào dòng thăm viếng ở Paray-le-Monial ngày 25 tháng 5 1671. Kỵ khấn dòng ngày 6 tháng 11 1672. Chị đã được tiếp xúc với thanh tâm Chúa Giêsu từ ngày 27 tháng 12 1673 và lần cuối cùng 18 tháng sau. Với sứ điệp chị nhận được từ thánh tâm Chúa liên quan tới ba điều chính. Trước hết, rước lễ vào thứ sáu đầu tháng. Thứ hai, làm giờ thánh vào các ngày thứ năm. Thứ ba, lễ kính thánh tâm Chúa. Tu viện của chị đầu tiên rất chống lại những thị kiến của chị, nhưng cuối cùng đã chấm dứt vào năm 1683 và vào đầu năm 1686 còn cử hành lễ thánh tâm Chúa nữa. Hai năm sau, tại địa phương tu viện của chị còn thấy một nguyện đường được dựng nên để kính thánh tâm Chúa. Sau khi chị qua đời, lòng tôn sùng thánh tâm Chúa được các linh mục dòng tên phát động, đồng thời cũng trở thành đề tài tranh luận trong giáo hội. Lòng tôn sùng này chỉ được chính thức công nhận 75 năm sau khi chị qua đời. Vào năm 1928, Đức Pio thứ 11 qua thông điệp Miserentissimus Redemptor đã công nhận tính cách chân thực của việc chị được thụ khải. Bản viết La Devotion au Sacré-Cœur de Jésus, tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, đã được phổ biến vào năm 1698 và đã trở nên phổ thông trong giới Công giáo. Ngoài ra, chị còn để lại một cuốn tự truyện nữa, trong đó chị thuật lại đời sống nội tâm của chị với thánh tâm Chúa. Sau đây là bốn đoạn tiêu biểu liên quan trực tiếp đến thánh tâm Chúa: một liên quan tới vai trò của chị thánh, hai liên quan tới việc đền tạ Chúa, ba liên quan tới lễ thánh tâm và bốn liên quan tới việc đền bù cho tội nhân. Thứ nhất, cha đã chọn con như một vực thẳm bất xứng và vô thức. Một ngày kia được rỗi rãi hơn một chút vì những công việc trao cho con không cho con được thảnh thơi tí nào. Đang cầu nguyện trước thánh thể thì con cảm thấy toàn thân con bị chiếm đoạt bởi một sự hiện diện thần linh, cho đến độ con mất đi tất cả ý thức về mình cũng như về nơi con đang ở, và con đã phú mặc cho vị thần linh quyền năng của người trên trái tim con. Người đã để con nghỉ ngơi có một thời gian dài trên lồng ngực linh thánh của người, nơi mà người đã tỏ cho con thấy những kỳ diệu của tình yêu người và những bí mật khôn tả của thánh tâm người mà người vẫn giấu con cho tới bấy giờ. Thế rồi, bấy giờ là lần đầu tiên người mở ra cho con thấy trái tim thần linh của người một cách thế hết sức chân thực và cảm thức vượt trên tất cả mọi ngờ vực bởi những tác dụng của hồng ân này tạo ra nơi con. Trên tất cả mọi sợ hãi, như con vẫn hằng lo sợ về việc tự lừa dối mình ở bất cứ sự gì xảy ra nơi con, đối với con thì đây là điều đã xảy ra. Người nói, trái tim thần linh của cha nung nấu yêu thương con người và yêu thương riêng con đến nỗi không thể chất chứa trong mình được nữa những ngọn lửa đức ái bừng bừng của mình. Trái tim thần linh của cha cần phải bung tỏa những ngọn lửa này ra qua con và tỏ mình ra cho nhân loại để thăng hóa họ bằng những kho tàng quý giá mà cha mở ra cho con. Kho tàng chất chứa những ơn thánh hóa và cứu rỗi cần thiết trong việc lôi kéo họ ra khỏi vực thẳm đời đời trầm hư. Cha đã chọn con như một vực thẳm bất xứng và vô thức cho việc hoàn thành dự định cao cả này, để mọi sự đều do Cha mà được thực hiện. Sau đó, người hỏi đến trái tim con, vật mà con xin người hãy nhận lấy. Người làm theo và đặt nó trong trái tim đáng suy tôn của người, nơi mà người cho con thấy tim con như một hạt nguyên tử tí xíu đang bị tiêu hao đi trong lò lửa vĩ đại này. Rồi nó được người lấy ra như một ngọn lửa rực cháy dưới hình thể của một con tim và đặt nó về đúng vị trí cũ mà nói với con rằng, hỡi người tình thân ái của Cha, đây, Cha cho con một dấu hiệu cao quý của tình yêu Cha bằng cách ghép vào cạnh sườn con một tia sáng nhỏ của những ngọn lửa bung tỏa của tình yêu Cha, để nó có thể thay cho trái tim con mà thiêu đốt con cho đến giây phút sau cùng của cuộc đời con. Sức nóng của nó sẽ không bao giờ tan lụi, và con chỉ đổ máu mới có thể tìm được một chút xả hơi. Ngay cả cách chữa trị này đi nữa, Cha sẽ ghi đậm dấu thánh giá của Cha, đến nỗi cách chữa trị này sẽ mang đến cho con khổ đau và khiêm hạ hơn là được nhẹ mình. Thế nên, Cha muốn rằng con hãy đơn thành hỏi xin cách chữa trị này để con có thể thực hành điều buộc con theo lệnh truyền, cũng như cho con niềm an ủi được đổ máu trên cây thập giá của những lần hạ mình khiêm tốn, để có chứng cớ về hồng ân cao cả Cha ban cho con không phải là tưởng tượng, và là một thứ chứng cớ xây nền tảng cho tất cả những gì Cha dự tính sẽ ban xuống trên con. Mặc dù Cha đóng vết thương ở cạnh sườn của con lại, nhưng đớn đau sẽ vẫn luôn còn mãi nếu cho đến nay con mới chỉ nhận thấy danh xưng là nô lệ của Cha, thì giờ đây Cha tặng cho con tên gọi là môn đệ của Thánh Tâm Cha. Tự truyện đoạn 53. Thứ hai, ít là có con an ủi Cha bao nhiêu có thể thay cho sự vô ơn bạc tình của họ. Và mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, ân huệ được đề cập đến trên đây cùng với đớn đau ở cạnh sườn con tái diễn như thế này. Con thấy Thánh Tâm Chúa như một vầng dương sáng chói với những tia nóng tuôn xuống trên trái tim con, làm cho con bùng cháy với ngọn lửa nóng này, đến nỗi ngọn lửa như có thể làm con biến thành tro. Vào những dịp đặc biệt này, vị thần sư của con dạy con những điều đòi hỏi nơi con và tỏ cho con biết những bí mật của trái tim thương yêu của người. Có một lần, trước thánh thể được đặt ra ngoài, con cảm thấy mình hoàn toàn chìm đắm vào một cuộc suy niệm phi thường bằng cả giác quan lẫn năng lực của con. Thì Chúa Giêsu Kitô, vị sư phụ dịu ngoạt của con, tỏ mình ra cho con với tất cả vinh quang sáng ngời và năm dấu tích của người chiếu sáng như thật nhiều mặt trời. Những ngọn lửa phát ra từ các phần của nhân tính người, nhất là từ lồng ngực đáng suy tôn của người, giống như một lò lửa không đậy nắp, để lộ ra cho con thấy trái tim khả ái nhất và yêu thương nhất. Trái tim là một nguồn mạch sống động của những ngọn lửa này. Đoạn, người tỏ cho con thấy những kỳ diệu không thể xóa mờ nơi tình yêu tinh tuyền của người, cùng tỏ cho con biết cái gì đã làm người yêu con quá lẽ mà người lại chỉ nhận được vô ơn bạc nghĩa và khinh mạn rể ruôi. Người nói, Cha cảm thấy điều này còn hơn tất cả những gì Cha phải chịu trong cuộc khổ nạn của Cha. Chỉ cần họ đáp lại một phần nào tình yêu của Cha thôi, thì Cha vẫn nghĩ rằng Cha dù sao cũng mới hy sinh cho họ một chút xíu, và nếu có thể Cha còn muốn chịu khổ hơn nữa. Thế nhưng họ chỉ đáp lại tất cả nhiệt huyết của Cha trong việc làm ích cho họ bằng cách loại trừ Cha và lạnh lùng đối xử với Cha. Ít là có con an ủi Cha bao nhiêu có thể thay cho sự vô ơn bạc tình của họ. Tự truyện đoạn 55. Thứ ba, hãy dành ngày thứ sáu sau tuần bát nhật của lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô để làm một ngày lễ kính trái tim Cha. Ở trước mình thánh Chúa vào một ngày trong tuần bát nhật, con nhận được từ Thiên Chúa những dấu chứng tỏ của tình yêu người, và cảm thấy được thôi thúc đáp đền người một phần nào bằng cách lấy tình yêu trang trải tình yêu cho người. Người nói: con không thể trả lại cho cha tình yêu nào cao cả hơn là làm theo điều cha rất thường xin con làm. Rồi tỏ cho con thấy trái tim thần linh của người. Người nói: hãy nhìn xem trái tim này đây. Trái tim yêu thương con người quá sức, đến nỗi đã không tiếc sót một sự gì, cho đến cạn kiệt và tiêu hao chính mình, để chứng tỏ cho họ thấy tình yêu của mình. Và đáp lại, cha chẳng nhượng nhận được gì từ phần đông con người, ngoài sự vô ơn bạc nghĩa, được tỏ ra qua những việc bất kính và phạm thánh của họ, qua sự lạnh nhạt và khinh mạn mà họ tỏ ra đối với cha trong bí tích tình yêu này. Thế nhưng, cái làm cho cha cảm thấy nhức nhối nhất, đó là chính các con tim đã tận hiến cho cha lại đối xử với cha như vậy. Bởi đó, cha xin con hãy dành ngày thứ sáu sau tuần bát nhật của lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô để làm một ngày lễ kính trái tim cha, bằng việc liên minh trong ngày đó mà đền tạ trái tim cha với một nghi thức long trọng, hầu có thể bù đắp tất cả những bất xứng mà trái tim cha phải chịu trong thời gian trái tim cha được đặt lộ ra trên bàn thờ. Cha hứa với con rằng trái tim cha sẽ rộng mở để tràn tuôn muôn vàn ảnh hưởng của tình yêu thần linh trên những kẻ tôn kính trái tim cha và làm cho trái tim cha được kính tôn. Tự truyện đoạn 92. Thứ 4, cha sẽ tha cho họ nếu con đứng ra bảo đảm thay cho họ. Con nhận thức được rằng con không thể nào chịu đựng tình trạng quá đau đớn được lâu nữa nếu tình thương ưu ái của người không nâng đỡ con dưới sự nghiêm khắc của đức công chính người. Đúng như thế, con đã ngã bệnh khó lòng mà bình phục nổi. Người thường đặt con vào trạng thái đớn đau này, và có lần người cho con biết hình phạt mà người sắp giáng xuống trên một số linh hồn, nhưng con gieo mình xuống bàn chân linh thánh của người mà nói: ôi đấng cứu tinh của con xin Chúa tha đổ cơn oán hận của Chúa xuống trên con và xóa con khỏi sách sự sống, hơn là để cho những linh hồn đã được Chúa hết sức yêu dấu hy sinh cho này bị hư mất đời đời. Và người trả lời: thế nhưng họ đâu có thương con, lại không thôi làm khổ con nữa mà. Cũng không sao, lạy Chúa Trời con, miễn là họ yêu Chúa, con sẽ không thôi xin Chúa tha thứ cho họ. Hãy để cho cha làm như cha muốn, cha không chịu được nữa rồi. Càng ôm chặt lấy người, con đáp lại: không được Chúa ơi, con sẽ không rời Chúa cho đến khi Chúa tha cho họ mới thôi. Người nói: cha sẽ tha cho họ nếu con đứng ra bảo đảm thay cho họ. Vâng, lạy Chúa Trời con, thế nhưng con sẽ đền lại cho cha bằng chính các sự thiện hảo của cha, đó là các kho tàng của thánh tâm cha. Thế là người mãn nguyện. Tự truyện đoạn 100.
Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con khổ đau âu sầu vì đời đen tối. Con biết rằng tình Chúa luôn luôn đợi chờ. Con về đây phó mình trong bàn tay cha.
Để việc tôn sùng thánh tâm Chúa của chúng ta có một nền tảng vững chắc, chúng ta cần biết thêm đâu là lý do, đối tượng, bản chất, hình thành và thiết lập việc tôn sùng thánh tâm Chúa. Và chúng ta sẽ không tìm đâu ra nền tảng vững chắc này ngoài giáo huấn của giáo hội qua Đức Thánh Cha Pio thứ 12, nơi bức thông điệp Horietis Aquas, có nghĩa là hãy kín múc nước, ban hành ngày 15 tháng 5 1956 để kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Pio thứ 9 truyền mừng lễ kính thánh tâm Chúa trong toàn thể giáo hội. Đấy là những gì em đã dịch từ truyện tự truyện của chị Thánh Margarita. Sau đây là một số câu trong thông điệp kín lấy nước Horietes Aquas của Đức Thánh Cha Pio 12 mà em đã dịch về thánh tâm Chúa. Khoản 111. Thế nên ta biết rằng việc sùng kính mà chúng ta suy tôn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho loài người qua dấu hiệu cao cả là trái tim bị thương tích của đấng cứu chuộc bị đóng đanh trên thánh giá, đã chưa bao giờ hoàn toàn bị lòng đạo đức của Kitô hữu lãng quên cả. Tuy nhiên, trong những thời gian gần đây, việc sùng kính này đã được biết đến nhiều hơn và được phổ biến cách lạ lùng khắp giáo hội, nhất là sau khi chính Chúa mặc khải mầu nhiệm thần linh này cho riêng một số con cái của người. Thành phần được đặc biệt ban ơn dồi dào ân phúc thiêng liêng, trở nên những sứ giả được tuyển chọn để lan truyền việc tôn sùng này. Em xin mở ngoặc ở đây. Ở đây, Đức Thánh Cha có thể ngầm nói đến cả chị nữ tu Maria Josepha Menendez mà Ngài khi còn là Hồng Y trong thơ đề ngày tháng 8, 1938 đã viết cho mẹ bề trên của chị để chúc lành cho cuốn sách The Way of Divine Love trong lần xuất bản thứ nhất của nó. Khoản 116, ta đề cập đến những tên tuổi tiêu biểu của những người chiếm được một vị trí đặc biệt trong việc thiết lập cũng như cổ động việc tôn sùng rất thánh trái tim Chúa Giêsu, đó là Thánh Bonaventura, Thánh Alberto Cả, Thánh Catarina Siena, Chân Phước Henry Suso, Thánh Ferro Canisio, Thánh Francisco Salesio và Thánh Joan Ude, là tác giả soạn ra bộ kinh phụng vụ đầu tiên để dùng vào việc cử hành tôn kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu. Khoản 117. Được nhiều giám mục Pháp ban phép, lễ trọng này đã được cử hành vào lần đầu tiên ngày 20 tháng 10 1672. Khoản 118. Trong số những người cổ động việc tôn sùng tuyệt hảo này, chiếm chỗ danh dự là thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Được lòng nhiệt thành nung nấu và được hỗ trợ bởi vị linh hướng là chân phước Laude de la Colombrea, thánh nữ đã hết sức tiến hành để làm cho việc tôn sùng không thiếu gì tín hữu hết sức ca tụng, rồi già phúc lành thiêng liêng này được thiết lập và bởi bản chất đặc biệt nơi những tác động yêu mến cũng như đền tạ của nó được trổi vượt hơn những hình thức đạo đức khác của Kitô hữu. Khoản 119. Việc ôn lại lịch sử của giai đoạn bắt đầu việc sùng kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu đủ cho chúng ta thêm nhiều sự hiểu biết về sự phát triển lạ lùng của việc tôn sùng này. Một việc tôn sùng hoàn toàn hợp với bản chất của Kitô giáo, một tôn giáo đích thực là một đạo giáo yêu thương. Khoản 123. Thánh bộ lễ nghi trong sắc lệnh đề ngày 25 tháng Giêng 1765 được vị tiền nhiệm của ta là Đức Clemente 13 phê chuẩn ngày 6 tháng 2 cùng năm đã ban phép cử hành thánh lễ phụng vụ cho các giám mục Ba Lan cũng như cho Roma A Fraternity of the Sacred Heart. Khoản 125. Việc chuẩn nhận đầu tiên này được ban phép theo thể thức của một đặc ân và hạn hẹp cho những vùng nào đó thôi. Sau gần một thế kỷ, một chuẩn nhận khác quan trọng hơn được ban cho với những ngôn từ trịnh trọng. Ta đang nói đến, như ta đã đề cập trước đây, sắc lệnh của Thánh bộ lễ nghi ban hành ngày 23 tháng 8 1856. Qua sắc lệnh này, vị tiền nhiệm của ta là Đức Pio thứ 9 ưng thuận với những thỉnh cầu của các giám mục Pháp quốc cũng như của hầu hết thế giới Công giáo đã truyền cho lễ rất thánh trái tim Chúa Giêsu được phổ biến khắp giáo hội và được cử hành xứng đáng. Tín hữu phải luôn luôn nhớ đến sắc lệnh này vì, như chúng ta đọc trong phụng vụ của lễ này, từ khi việc tôn sùng rất thánh trái tim Chúa Giêsu phát xuất như một dòng suối mãnh liệt đã lan truyền khắp thế giới, tẩy xóa đi mọi chướng ngại trong dòng nước của nó. Và tiếp theo đây em nghiên cứu nói về thánh tâm Chúa liên quan đến thứ sáu đầu tháng. Đó là thời điểm nửa đêm về sáng giữa thứ năm và thứ sáu đầu tháng để thực hiện một giờ với Thầy. Có bốn thông điệp về thánh tâm của ba Đức Thánh Cha sau đây. Đức Leo 13 với thông điệp Annum Sanctum về việc tận hiến cho thánh tâm ban hành ngày 25 tháng 5 1899, ấn định ngày 11 tháng 6 1899 là ngày tận hiến cả loài người cho thánh tâm Chúa Giêsu lần đầu tiên. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 với hai thông điệp Miserentissimus Redemptor về việc đền tạ Thánh Tâm Chúa ban hành ngày 8 tháng 5 1928 và thông điệp Caritate Christi Corpus về Thánh Tâm Chúa ban hành ngày 3 tháng 5 1932. Đức Pio XII với thông điệp Laureatis Aquas về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa ban hành ngày 15 tháng 5 1956. Tuy không có một thông điệp nào nói một cách rõ ràng đến riêng truyền thống thứ sáu đầu tháng, nhưng chúng ta cũng thấy nhắc đến một cách gián tiếp ở thông điệp Miserentissimus Redemptor như sau. Ở đoạn thứ ba, hơn nữa nhờ tác động của ân sủng Chúa, việc thực hành đạo đức đối với trái tim rất thánh Chúa Giêsu đã gia tăng rất nhiều qua dòng thời gian. Từ đó đã có các hiệp hội đạo đức phát động việc tôn thờ trái tim thần linh này ở khắp mọi nơi. Cũng như từ đó lễ rước lễ vào các ngày thứ sáu đầu tháng theo lòng mong ước của Chúa Giêsu là một thứ lệ giờ đây đã được thịnh hành. Ở đoạn thứ 12 trong thông điệp đó, để những lỗi lầm này, có nghĩa là những lỗi lầm bỏ quên lãng tình yêu của Chúa được tẩy sạch, thì Chúa Giêsu đã khuyên dạy mấy điều cần phải làm. Nhất là việc sau đây là việc đẹp lòng người nhất, đó là người ta cần phải tiến đến bàn thờ với mục đích đền bồi tội lỗi bằng việc được gọi là rước lễ đền tạ. Và họ cũng cần phải thực hiện cả lời nguyện cầu để đền bồi kéo dài nguyên cả một tiếng đồng hồ, được gọi là giờ thánh. Những việc thực hành đạo đức này đã được giáo hội chuẩn nhận và cũng được phong phú hóa bởi các ân sủng dồi dào. Như thế, căn cứ vào hai đoạn của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 trên đây, thì thứ sáu đầu tháng trở thành lệ không phải trực tiếp từ giáo hội mà là từ cộng đồng dân Chúa. Một lệ được căn cứ vào khoản truyện 55 của chị Thánh Margarita Maria Alacoque. Và những việc làm cho hay là trong ngày thứ sáu đầu tháng này như rước lễ đền tạ và làm giờ thánh là những gì đã được giáo hội chuẩn nhận. Sau đây là chính những lời của Chúa Giêsu kêu gọi chị Margarita Maria Alacoque. Cũng trong lần trái tim thần linh của người mở ra thì có một ngọn lửa từ đó bắn ra, nồng nhiệt đến nỗi con nghĩ con bị thiêu rụi đi mất tiêu rồi. Vì con hoàn toàn bị ngọn lửa này chiếm đoạt cho đến độ không chịu được nữa. Con đã xin người thương đến sức yếu đuối của con. Người nói với con rằng, cha sẽ là mãnh lực của con, đừng sợ gì cả. Nhưng hãy lắng nghe tiếng cha và những gì cha sẽ đòi hỏi nơi con, để con có thể trở thành một trong những yếu tố tiên quyết trong việc hoàn thành dự định của cha. Trước hết, con sẽ thường xuyên hiệp lễ bao lâu Đức vâng lời cho phép. Cho dù con có phải bỏ mình hay hạ mình đi nữa, thì con cũng phải nhận lấy chúng như những lời đoan hứa của tình cha yêu thương con. Hơn thế nữa, con sẽ liên minh hiệp thông với cha vào mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, vào nửa đêm giữa ngày thứ năm và thứ sáu. Cha sẽ cho con thông phần vào cuộc buồn sầu đến chết được mà cha sẵn sàng cảm nhận trong vườn cây dầu. Và nỗi buồn sầu ngoài khả năng thấu hiểu của con này sẽ kéo con vào một cuộc khổ não còn khổ cực hơn chính sự chết nữa. Và để thông hiệp với cha trong buổi cầu nguyện nhu hạ mà cha bấy giờ dâng lên Chúa Cha giữa cơn khổ não của cha, con sẽ trỗi dậy giữa 11 và 12 giờ khuya, giấc mình xuống với cha một tiếng đồng hồ, không những để làm nguôi cơn giận thần linh bằng việc van xin tình thương cho các tội nhân, mà còn để xoa dịu phần nào nỗi đắng cay mà bây giờ cha đã cảm thấy khi cha bị các tông đồ bỏ rơi, làm cho cha phải trách họ không thể thức với cha lấy được một giờ. Trong một tiếng đồng hồ ấy, con sẽ làm theo điều cha dạy con. Nhưng hãy nghe này, hỡi con gái của cha ơi, đối với mọi thần linh, con đừng tin theo một tí nào, cũng đừng tin tưởng gì cả, vì Satan hậm hực sẽ tìm cách đánh lừa con đấy nhé. Thế nên, đừng làm sự gì mà không được chấp nhận bởi những vị hướng dẫn của con. Ở dưới thẩm quyền của Đức Tuân Phục, nỗ lực làm hại của Satan sẽ trở thành vô hiệu, vì hắn không có quyền hạn gì trên một con người vâng phục cả. Và đó là những gì em nghiên cứu ở tự truyện Chỉ Thánh khóa 17. Và đây là nguồn gốc và mục đích của ngày thứ 6. Thì cũng là ở trong cái tự truyện số 55 của chị Margarita Alacoc thôi. Vào mỗi ngày thứ 6 đầu tháng, ân huệ được đề cập đến trên đây. Em xin mở ngoặc chỗ này. Đó là ân huệ gì? Đó là ở đoạn 53. Chúa Giêsu đã nói với chị là: Cha ghép vào cạnh sườn con một tia sáng nhỏ của những ngọn lửa bung tỏa của tình yêu cha, để nó có thể thay cho trái tim con mà thiêu đốt con cho đến giây phút sau cùng của cuộc đời con. Vào mỗi ngày thứ 6 đầu tháng, ân huệ được đề cập đến trên đây. Cùng với đớn đau ở cạnh sườn con tái diễn như thế này, con thấy thánh tâm Chúa như một vầng dương sáng chói với những tia nóng tuôn xuống trên trái tim con, làm cho nó bừng cháy như một ngọn lửa nóng này, đến nỗi ngọn lửa như có thể làm con biến thành tro. Và những dịp đặc biệt này, vị thần sư của con dạy con những điều con người đòi hỏi nơi con và tỏ cho con biết những bí mật của trái tim yêu thương của người. Có một lần trước thánh thể được đặt ra ngoài, con cảm thấy mình hoàn toàn chìm đắm trong một cuộc suy niệm phi thường bằng cả giác quan lẫn năng lực của con. Thì Chúa Kitô, vị sư phụ dịu ngọt của con, tỏ mình ra cho con với tất cả vinh quang sáng ngời, và năm dấu tích của người chiếu sáng như thật nhiều mặt trời. Những ngọn lửa phát ra từ các phần của nhân tính người, nhất là từ lồng ngực đáng suy tôn của người, giống như một lò lửa không dập, không đậy nắp, để lộ ra cho con thấy trái tim khả ái nhất và yêu thương nhất. Trái tim là một nguồn mạch sống động của những ngọn lửa này. Đoạn người tỏ cho con thấy những diệu kỳ không thể xóa mờ nơi tình yêu tinh tuyền của người, cùng tỏ cho con biết cái gì đã làm người yêu con người quá lẽ mà người lại chỉ nhận những vô ơn bạc nghĩa rẻ ruôi khinh mạn. Người nói: Cha cảm thấy điều này còn hơn tất cả những gì cha đã phải chịu trong cuộc khổ nạn của cha. Chỉ cần họ đáp lại một phần nào tình yêu của cha thì cha vẫn nghĩ rằng cha dù sao cũng chỉ mới hy sinh cho họ một chút xíu. Và nếu có thể, cha còn muốn chịu khổ hơn nữa. Thế nhưng, họ chỉ đáp lại tất cả nhiệt huyết của cha trong việc làm ích cho họ bằng cách loại trừ cha và lạnh lùng đối xử với cha. Ít là có con an ủi cha bao nhiêu có thể thay cho sự vô ơn bạc tình của họ. Căn cứ vào đoạn 55 trên đây, trong truyện tự truyện của chị Thánh Margarita Maria Alacoc, thì nguồn gốc của ngày thứ 6 đầu tháng được xuất phát từ những gì Chúa Giêsu muốn tỏ ra vào mỗi ngày thứ 6 đầu tháng cho vị thánh nữ này, chẳng những được thấy thánh tâm Chúa mà còn biết cả những bí mật của thánh tâm người. Cái gì đã làm người yêu con người quá lẽ? Nhưng thảm thương thay, thánh tâm vô cùng nhân hậu của người lại chỉ nhận được vô ơn bạc nghĩa và khinh mạn rẻ ruôi. Bởi đó, thánh tâm Chúa đã kêu gọi thực hiện việc đền tạ là mục đích của ngày thứ 6 đầu tháng. Ít là có con an ủi cha bao nhiêu có thể thay cho sự vô ơn bạc tình của họ.
Hãy đến với ta, những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta.
Và sau đây là những gì nghiên cứu của tác giả Hồ Đắc Hóa về phong trào tôn sùng thánh tâm Chúa và về những lời hứa của Chúa Giêsu. Năm 1715, cha bề trên cả dòng tên bắt đầu vận động xin tòa thánh phong sơ Margarita Maria lên hiển thánh, song bị chậm trễ vì cuộc cách mạng đã làm cho dòng tên bị phân tán. Tuy vậy, việc tôn thờ trái tim Chúa chẳng những được duy trì mà còn đều phát triển. Năm 1758, 143 vị giám mục của nhiều quốc gia trên thế giới xin Đức Giáo Hoàng cho in vào sách lễ kính trái tim Chúa Giêsu. Năm 1765, đã có trên 1.000 hội đoàn trái tim Chúa. Nhưng rồi, cuộc nội chiến của Pháp đã giết hại rất nhiều linh mục, cũng như rất nhiều linh mục phải vượt biên tị nạn. Từ đầu thế kỷ thứ 19, các nhà dòng, các tu viện đều tăng cường việc tôn thờ trái tim Chúa. Năm 1800, cha Pierre Corcoran, quê ở Poitiers, lập một hội dòng gồm có ngành nam và ngành nữ gọi là Picpus, chuyên giảng dạy và khuyến khích việc tôn thờ trái tim Chúa trong phép thánh thể. Phong trào này phát triển và lan tràn nhanh chóng tại các đảo thuộc Úc, Dương, Châu. Năm 1801, các thanh nữ ở Trinity, tỉnh John, Pháp Quốc, hiến dâng trọn đời mình để chuyên giáo dục thanh thiếu nữ. Được cha Varin dòng tên hướng dẫn, thành lập một dòng nữ chuyên việc tôn thờ trái tim Chúa. Dòng này được phát triển tại các quốc gia. Về sau, vị sáng lập dòng được phong hiển thánh, tức là thánh Madeleine Sophie Parat. Năm 1835, một vị linh mục người Basque, mỹ danh là Michel Garicos, thành lập tại Betharam, gần Luộc, hội linh mục của trái tim Chúa. Cha Michel Garicot qua đời năm 1863 và được Đức Thánh Cha Pio XII phong hiển thánh năm 1947. Năm 1854, tại Issoudun, linh mục Chevalier thuộc hội dòng giáo sĩ thừa sai trái tim Chúa Giêsu chuyên giảng đạo tại các vùng thôn quê để trùng hưng đạo Thánh Chúa. Sau đó, ngài thành lập khoảng 1847 dòng nữ thừa sai Notre Dame du Sacré Cœur. Năm 1856, Đức Pio thứ 9 truyền cho toàn thế giới, toàn giáo hội phải mừng kính trái tim Chúa Giêsu theo như Chúa đã truyền dạy. Rồi đến ngày 19 tháng 8 1864, ngài long trọng phong sơ Margarita Maria lên Á Thánh. Năm 1861, cha Henry Lamier, cũng dòng tên, xuất bản tạp chí Messenger de Duke de Jesus, phát động việc tôn thờ trái tim Chúa. Năm 1866, cha Bruon, người Lorraine, thành lập hội nữ tỳ trái tim Chúa để cứu giúp giới phụ nữ thất thân ở các thành phố lớn và giáo dục trẻ mồ côi. Sau chiến tranh 1870, cha De Horn lập hội linh mục các trái tim Chúa ở Saint-Quentin, Pháp. Ngài bênh vực giới thợ thuyền và giới nghèo khó nên người ta chụp mũ ngài là đảng viên xã hội. Tuy vậy, hội của ngài vẫn sinh hoạt và phát triển không ngừng. Lúc còn sanh tiền, sơ Margarita Maria có ý muốn xin vua Louis XIV dâng nước Pháp cho trái tim Chúa, song chưa thực hiện được. Ngày 23 tháng 7 1873, Quốc hội Pháp bỏ phiếu chấp thuận luật xây dựng một vương cung kính trái tim Chúa, gọi là vương cung của lời nguyện ước quốc gia. Vì sau bao nhiêu đau thương do chiến tranh 1870 gây ra, nước Pháp muốn minh chứng lòng mình muốn ăn năn trở lại trung thành thờ phượng Thiên Chúa là Chúa của mình. Vậy người ta quyết định xây dựng công trình ấy trên đồi Montmartre, trông xuống thủ đô Paris. Viên đá đầu tiên được đặt ngày 16 tháng 6 1875. Tiền dâng cúng từ khắp nơi gửi về, ngay cả những người gia sản tầm thường cũng dâng số tiền dành dụm của mình. Kiến trúc sư chọn mẫu Byzantine của thế kỷ thứ 12, thật là một công trình vĩ đại, đẹp đẽ. Tháp chuông cao hơn 100 mét. Quả chuông lớn nhất tên là La Voyage, cân nặng 26 kg 215, do giáo dân Chambéry dâng cúng. Sau đệ nhất thế chiến, vương cung được làm phép và trên bàn thờ chính có một ít hài cốt của thánh Margarita Maria. Ngày 15 tháng 5 1920, Đức Benoît 15 tuyên phong hiển thánh cho Á Thánh Margarita Maria. Trở lại năm 1899, Đức Leo 13 đọc kinh dâng toàn thể nhân loại cho trái tim Chúa Giêsu và dạy các nước khắp hoàn cầu phải đọc kinh ấy trước mình Thánh Chúa, long trọng trưng bày trên bàn thờ trong ngày lễ Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Cứ theo đà ấy, việc tôn thờ trái tim Chúa Giêsu từ đời nọ sang đời kia được tiếp tục theo nhiều nghi thức để đền bồi phạt tạ mọi tội lỗi phạm đến trái tim Chúa Giêsu hằng yêu thương nhân loại vô ngần. Từ đầu thế kỷ 20, cha Matteo Crowley dòng Picpus, sau cuộc hành hương Paris, liền có sáng kiến tổ chức việc tôn thờ trái tim Chúa trong gia đình. ảnh tượng trái tim Chúa đặt vào nơi trịnh trọng nhất trong nhà để dâng toàn thể gia đình cho trái tim Chúa, để Ngài làm chủ gia đình, rồi cha mẹ con cái đọc kinh cầu nguyện trước bàn thờ trái tim Chúa. Hàng triệu gia đình Công giáo đã nghe theo và Đức Pio 12 ban thưởng cho cha Meteo tước hiệu tông đồ của trái tim Chúa. Sau cùng là những lời hứa về của trái thánh tâm Chúa. Thứ nhất, những kẻ thật lòng dâng trọn mình cho trái tim Chúa Giêsu sẽ không mất linh hồn. Thứ hai, những nơi nào trưng bày và tôn thờ trái tim Chúa Giêsu sẽ được hưởng nhiều hồng ân. Thứ ba, những gia đình bị ly tán và những gia đình có lòng tin cậy cầu xin trái tim Chúa Giêsu thì sẽ được Ngài hộ phù giúp đỡ bảo vệ trong mọi cơn túng ngặt. Thứ bốn, Chúa Giêsu sẽ bảo vệ cách riêng những cộng đoàn có lòng tôn thờ trái tim Ngài cho khỏi án công thẳng. Thứ năm, những ai lo phần rỗi người ta, nếu có lòng tôn thờ trái tim Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ ban cho nhiều thành quả. Thứ sáu, những ai rước mình Thánh Chúa liên tục trong 9 ngày thứ sáu đầu tháng, thì chắc chắn được Chúa ban cho ơn cứu rỗi. Những vị giáo hoàng cận đại đối với việc tôn thờ trái tim Chúa Giêsu, Đức Gioan 23, trong thời gian còn là sứ thần của tòa thánh tại Pháp, đã hành hương kính viếng Paris Le Monio 5 lần. Ngài nói, việc tôn thờ trái tim Chúa Giêsu đã hướng dẫn trọn cuộc đời của tôi. Trái tim Chúa muốn tôi phải là một người được hưởng nhiều hồng ân đặc biệt, nên tôi sẵn sàng đổ máu mình để trái tim Chúa thống trị khải hoàn. Đức Phaolô 6, năm 1965, đã ra 2 tông thư về việc tôn sùng trái tim Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu là hình ảnh đầy đủ ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Việc tôn thờ trái tim Chúa Giêsu phải được nảy nở và phát triển không ngừng nơi mọi người, và đó là hình thức chính đáng để chứng minh lòng sốt sắng sùng đạo. Ngày 17 tháng 10, 1965, Đức Hồng Y Wattila, Tổng Giám mục Krakow, đã chủ tế tại Paris Le Monio lễ Thánh Nữ Margarita Maria. 13 năm sau, vào ngày lễ Thánh Nữ Margarita Maria, ngày 16 tháng 10, 1978, Ngài đắc cử giáo hoàng, niên hiệu là Gioan Phaolô đệ nhị, một trùng hợp lạ lùng. Tháng 10, 1988, công du mục vụ lần thứ 3 tại Pháp Quốc, Ngài đã không quên hành hương Paris Le Monio.
Hãy đến với ta, những người lao nhọc vác nặng, với ta tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa Giêsu ngồi hài cứu tinh nhân trần, Chúa đã dâng hiến mình cho tôi nhân thế, Chúa kêu mời người thế khi quay trở về, tin cậy Cha vui đời ân tình bao la.
Kính thưa quý anh chị, đấy là tất cả những gì về câu chuyện của chị Margarita ở La Cốc. Em vừa đọc cho anh các chị như vậy là chấm dứt. Và nhưng mà riêng em thì em thấy được là chúng ta đã biết được nguồn gốc và mục đích của ngày thứ sáu đầu tháng rồi đấy. Và cái thời điểm của nó là cái gì? Là nửa đêm giữa ngày thứ năm đầu tháng và thứ sáu đầu tháng nha. Cái thứ hai là mục đích của ngày thứ sáu đầu tháng là để đền tạ Chúa về những tội vô ơn người ta xúc phạm đến Chúa, nhất là của thành phần linh mục tu sĩ sống ơ hờ lãnh đạm và coi thường tình yêu Chúa, không có đáp lại tình yêu của Chúa. Do đó nên Chúa cần phải có những con người để đền tạ Chúa, chẳng hạn như chị Thánh Margarita Maria ở La Cốc, Chúa đã chọn và chị sẵn sàng xóa khỏi nước thiên đàng để cứu các tội nhân, sẵn sàng chịu chấp nhận tất cả mọi cái vạ của họ phải đền đổ xuống trên chị khổ mấy thì khổ, miễn là các linh hồn được cứu độ. Đấy mới là những vị thánh, mà những là vị thánh nghĩa là sẵn sàng hy sinh phần rỗi đời đời của mình cho phần rỗi người khác. Nhưng mà làm sao mà Chúa lại cho chúng ta xuống hỏa ngục rồi những người chúng ta cầu nguyện cho được lên thiên đàng, có phải không ạ? Như vậy là chị khôn đấy. Và như vậy cũng là một ơn soi sáng do chính Chúa. Chị Thánh Faustina cũng vậy, cũng đã dâng mình cho Chúa, Dâng mình cho các tội nhân thì đúng hơn, để đền tội lại tất cả những tội của tội nhân phải chịu, tất cả những vạ mà họ chịu khổ, để cho họ được rỗi. Các vị thánh liên quan đến lòng thương xót Chúa hay là trái tim Chúa Giêsu đều như vậy hết. Đây là một cái câu chuyện rất đặc biệt, và chúng ta thấy cuộc đời chị Margarita Alacoque không? Đau khổ suốt, cho tới khi chị không thấy đau khổ nữa đó, và lại bắt đầu được khen, thì chị nói đây là dấu hiệu sắp chết. Và chị chết năm 43 tuổi các anh ấy chị ạ. Vậy mà chết mà được nên thánh, và bây giờ cái phong trào tôn sùng trái tim Chúa khắp nơi hết. Các vị giáo hoàng cũng tôn sùng nữa. Ba vị giáo hoàng là thánh hết. Mới đây, đó, Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục này, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 này, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đều tôn sùng thánh tâm Chúa hết, mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lại còn của lòng thương xót Chúa nữa. Vậy thôi, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mời các anh chị có lời chia sẻ gì thì xin cứ việc chia sẻ.
Anh ơi, dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Vâng.
Em nghĩ là nếu mà không có Covid á, các vâng. anh cũng không có đọc cái chuyện này đọc em, mà em cũng không biết được
vâng.
Về thánh tâm Chúa Giêsu.
Vâng.
Vào ngày thứ 6 đầu tháng, kho tàng quý giá mà tụi em đã biết, mà đã không biết, bây giờ mới biết.
Vâng, thì đây là câu chuyện rất đặc biệt, chứ gì sẽ tác động chúng ta, biến chúng ta trở thành một Margarita Alacoque khác hay là Faustina khác. Hai chuyện của hai chị thánh này quá sức là hay, đặc biệt, nhất là về đau khổ đó. Không chị nào mà không bị đau khổ khủng khiếp luôn. Bởi vì sao? Để cứu các linh hồn là phải vậy các anh các chị ạ. Để cứu các linh hồn là phải vậy hết thôi. Bởi thế em vẫn nói là đôi khi chúng ta thấy các linh hồn mà phạm tội đó, chúng ta đôi khi coi thường, không có cảm thấy gì hết. Thì có nghĩa là gì? Tình yêu chúng ta đối với Chúa Giêsu chưa có là cái gì hết. Chúng ta còn lạnh nhạt lắm. Thấy chị em chúng ta phạm tội mà chúng ta đôi khi còn khinh họ nữa, còn nói hành nói xấu họ nữa, còn xa lánh họ nữa. Trời ơi, lòng thương xót Chúa đâu có đối xử với tội nhân như vậy. Mà tại sao chúng ta đã không cảm thấy đau khổ với Chúa như Chúa để đền tạ cho họ, để cứu họ, mà còn khinh họ ấy, thì chúng ta lại càng xa lòng thương xót Chúa, chưa hiểu gì hết, và chúng ta còn rất là xa xôi lắm các anh các chị ơi. Bởi thế nên qua những câu chuyện này, nhất là hai câu chuyện chị Faustina và Margarita Maria Alacoque này này, kéo chúng ta lại thêm gần Chúa, để xin Chúa cho chúng ta cũng cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa, được thánh tâm Chúa một tí nào, để nhờ đó chúng ta tha thiết với lòng thương xót Chúa hơn, tha thiết với phần rỗi các linh hồn tôi hơn. Nhớ em nói đó các anh ấy chị, là các anh ấy chị ơi, một linh hồn hư đi đó là cái công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Giêsu, một vị Thiên Chúa làm người vô ích. Mà chúng ta để một linh hồn hư đi là chúng ta coi thường cái ơn cứu chuộc của Chúa đấy. Chúng ta cho ơn cứu chuộc của Chúa hư đi. Con không cần, miễn là con được rỗi thì con chúng ta có được rỗi không? Thử hỏi đấy, chúng ta khinh thường ơn cứu chuộc mà chúng ta đòi rỗi à? Vậy là chúng ta hiểu ơn cứu chuộc là sao? Chỉ có cái mình chúng ta được hưởng thôi à? Do đó nên Chúa mới cần đền tạ là như vậy. Nếu chúng ta không có cảm thấy được cái đau xót của Chúa, chúng ta cũng chẳng biết đền tạ Chúa đâu. Không có tới với Chúa đâu, và không có xót xa và cảm thấy là Chúa cần được an ủi. Và chúng ta cũng không đền tạ thay cho tội nhân để được cứu độ nữa. Đấy là những gì mà rất là thực tế đây này, trong đời sống đạo chúng ta đấy. Để chúng ta lấy lại cái tinh thần của lòng thương xót Chúa cũng như của thánh tâm Chúa mà chúng ta sống better. Để nhờ đó chúng ta trở thành tông đồ của thánh tâm Chúa, tông đồ Chúa tình thương.
Hãy đến với ta những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Ta và hãy thụ giáo với ta, tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con cô đau âu sầu vì đời đen tối. với ta.